1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đài Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền hình sáng thứ hai đầu tuần ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay thứ hai đầu tuần mà mới sáng sớm trời đã âm u rồi anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Đúng như vậy, bên Dallas sáng ngày hôm nay cũng có nhiều mây nhưng mà mưa đó thì vào khoảng 20% thôi. Chúng ta có nhiều mưa lắm rồi. Trong đầu năm nay là các nhà dự báo nói rằng là chúng ta có hơn tới 7 inch nước mưa. Cùng với thời kỳ này của những cái năm khác, nghĩa là trung bình của chúng ta đó thì không có nhiều nước mưa như vậy. Nhưng mà năm nay thì lại mưa nhiều quá. Vào ngày hôm nay thì nhiệt độ khá là ấm, lên cao tới 72, thấp nhất là 41. Hình như là buổi tối thì hơi lạnh một chút xíu trong ngày hôm tối ngày hôm nay và tối ngày mai. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ có những cái ngày ấm, 67 độ cao nhất vào ngày mai. Và ngày mốt thì là 58, rồi sau đó vẫn trở lại ở cái độ là 71 hoặc là 62. Thưa quý vị, là tiểu bang Texas của chúng ta rất là rộng lớn. Có một cái thành phố nó cách nó gần với lại Austin, tức là thủ phủ của tiểu bang Texas. Thì cái thành phố này gọi là Bastrop. Thì trên cái tờ Dallas Morning News có nói về cái thành phố này. Thì trong cái sở thú của họ đó thì có đủ các loại thú như là những con hải cẩu, những con công, hoặc là những con báo, hoặc là những con hổ, hoặc ngay cả những cái con lạc đà. Thì họ nhốt trong một cái sở thú như vậy tại cái cuộn Bastrop. Nhưng mà chắc là gần đây đó thì họ sẽ phải nhốt luôn cả những cái con gà. Trong cái sở về thú y đó thì họ đã bắt đầu phải đi mướn những công ty ở bên ngoài để mà họ bẫy những cái con gà trong cái thành phố của họ. Bởi vì lý do nó như thế này là cái thành phố này trước đây họ có thành lập ra một cái khu nuôi dưỡng gà lịch sử. Nó khá là rộng và gà được bảo vệ hợp pháp. Có nghĩa là cả hơn một thập niên qua là gà cứ tiếp tục sinh sôi nảy nở ngay tại trong cái thành phố của họ. Và bây giờ thì cái gà nó săn nở nhanh quá. Cho nên là thành phố nó mới ra cả những cái khu vực dân cư của người ta. Mà quý vị biết là gà đi đâu á, thì nó cũng để lại những cái dấu vết của nó ở lại rất là dơ bẩn. Và bây giờ thì thành phố là họ đang chuẩn bị là thu mướn thêm nhân viên để mà bẫy những cái con gà đó. Mà những cái con gà đó đôi khi nó lại ở ngay đằng sau nhà của những cái căn nhà của một cái người dân trong cái thành phố, và phải được chấp thuận của cái chủ nhà đó để họ mới có thể đặt cái bẫy ở trong sau nhà bác do của họ để bẫy những cái con gà như vậy. Thì trong vòng 2 tuần lễ nữa là những cái số gà nằm trong cái khu vực được xem là được bảo vệ bởi luật pháp thì sẽ phải bẫy đi. Và người ta nghĩ rằng đó là chính phủ của cái thành phố này cũng phải đưa ra một số những cái đạo luật là bây giờ không có để cho gà nó chạy rong. Trong một cái tấm hình chụp ngày hôm nay thì có cụ bà Dolly Migura đang dắt chú chó, nhưng mà trước mặt đó thì có một cậu gà đi lang thang ở bên đó. Số là vào năm 2009 thì khởi sự đó là dân chúng ở trong cái khu vực này họ nói rằng họ yêu cầu là thành phố phải bảo vệ những cái con gà của họ. Và nghị viên của hội đồng thành phố của Bastrop City này họ mới bỏ phiếu thông qua một cái nghị quyết là sẽ lập ra một cái khu vực bảo vệ cho những cái chú gà này tha hồ mà chạy rong. Và bây giờ đó thì cái số lượng gà nó quá là nhanh. Và cái những cái con gà mà nói rằng là được quyền thả chỗ này là họ phải là những con gà đó không có chủ hoặc là không có ai làm chủ những cái con gà này hết, cho nên là nó mới được thả rong như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì bây giờ cái thành phố này nhiều gà quá. Nhưng mà nói sao nói chứ nếu mà gặp dịp Tết mà dân Việt thì chắc là cũng phải làm vài con gà như vậy để mà luộc, phải không anh?
Chính xác, chính xác. Định nói như vậy tại vì người Việt Nam mình nhất là rất là thích ăn gà luộc, mà ngay dịp Tết thì thôi rất là nhiều để mà chúng ta bắt. Nhưng mà cũng khó một điều rằng là ở phía sau nhà của những cái người dân, rồi nếu như bây giờ muốn bẫy nó thì phải xin, rồi vào trong đó cũng phải cẩn thận tại vì có nhiều người họ không biết, nhất là những người chủ nhà, những người thân ở trong đó họ không biết, rồi đi ra lại bị cái bẫy đó nữa thì cũng rất là khó khăn đối với những cái người này. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì trên trang trong của tờ Houston Chronicle cũng có một cái phần tin nói về việc là chúng ta biết tháng trước, cái ngày 14 tháng 2 thì cái vụ xả súng ở bên tiểu bang Florida, thì cái vụ này nó cũng đã lấy đi 17 người, tức là 14 học sinh và 3 người lớn. Thì bản tin này nói về việc là khi mà những cái vụ việc như vậy xảy ra thì thường là mọi người tập trung tìm cách để mà bảo đảm rằng là những cái người học sinh cũng như là những giáo viên tại ngôi trường an toàn, thoát khỏi những nguy hiểm. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề khác mà rất là nhiều người đã bỏ qua, đó là sự an toàn của những giáo viên. Và ngoài ra, một cái vấn đề nữa đó là về cái vấn đề tinh thần. Khi mà những cái người giáo viên khi mà được hỏi thì thú nhận rằng là họ mỗi một ngày đi làm như vậy, đi đến trường dạy học như vậy thì phải lúc nào ở trong đầu cũng rất là căng thẳng. Thì những cái người giáo viên và những người y tá thì có những cái mối quan hệ rất là giống nhau. 46% của cả hai cái ngành nghề này nói rằng là họ rất là căng thẳng khi mà đối với công việc hàng ngày. Và càng ngày thì cái sự gọi là bị stress nó càng lên cao. Và người ta nói rằng là những cái người mà làm trong ngành giáo dục về giảng dạy thì áp lực nó ngày càng lớn, không phải là như lúc xưa. Và cái áp lực này bây giờ cũng có thể so sánh với những cái ngành nghề khác như là bác sĩ cũng như là những cái nhà quản lý kinh doanh. Thì những cái cuộc nghiên cứu cũng đã phần nào tìm hiểu ra được cái nguyên nhân, cái lý do vì sao mà những cái người giáo viên hiện nay họ rất là căng thẳng khi mà làm việc. Thì những cái người giáo viên ngày nay thì khi mà đi đến trường á, công việc của họ không có đơn giản chỉ là giảng dạy các bài học, mà họ còn phải làm thêm các công việc khác như là cố gắng theo dõi những cái hành vi của những học sinh trong lớp, rồi giúp cho các em học sinh phát triển một cách tốt nhất về các cái mặt xã hội. Đặc biệt rằng là đối với các em học sinh mà ở thời middle school hoặc là teenager, thì các giáo viên được kỳ vọng là sẽ thực hiện công việc này một cách hiệu quả, ngay khi mà không phải là gặp các em trong lớp mà ngay cả là ngoài lớp. Và đặc biệt rằng là đối với các em có những cái vấn đề về cái tâm thần, thì người ta nói là những cái học sinh mà ngày càng nhiều ở tại các trường trung học mà có những cái vấn đề về mặt tâm thần không có được tốt thì đương nhiên là áp lực dành riêng cho các giáo viên nó sẽ càng cao hơn nữa. Và nếu như mà giáo viên đã phải hứng chịu nhiều cái căng thẳng trong nghề nghiệp thì cái hậu quả sẽ dẫn đến những cái vụ mà chúng ta nhớ rằng là gần đây á, thì tại tiểu bang Georgia thì cảnh sát của thành phố Dalton cho biết rằng là họ không hiểu lý do vì sao mà một người giáo viên được rất là nhiều các học sinh ưa thích thì lại bỗng nhiên là tự nổ phát súng lục bên trong lớp và đã gây ra tình trạng hỗn loạn và khiến cho nhà trường phải ra lệnh khóa chặt tất cả các phòng học và sau đó thì chờ cảnh sát tới di tản học sinh và bắt tạm giam cái người giáo viên này. Thì Trung tâm Nghiên cứu về An toàn của trường học cũng như là quản lý của các lớp học tại tiểu bang Georgia cho thấy rằng cái vấn đề quan trọng nhất hiện giờ đó là cố gắng để mà giữ các mối quan hệ tốt giữa những người giáo viên và những người học sinh thay vì chỉ là những cái bài giảng trên lớp mà thôi. Và người ta cũng nói rằng là đối với những người giáo viên mà có những cái sự căng thẳng liên tục như vậy thì sẽ có ảnh hưởng đến cái bệnh tim và những bệnh khác, và có thể gây ra những cái điều đáng tiếc hơn. Và gần một nửa số giáo viên khi mà vừa tốt nghiệp các cái trường và đi làm thì chỉ trong vòng 5 năm đầu là họ đã phải thay đổi các cái ngôi trường hoặc là nghĩ đến việc rằng là đi học để tìm kiếm một cái ngành nghề khác. Và đối với những người còn có thể ở lại trên 5 năm á, thì 2/3 số người khi được hỏi thì nói rằng là họ không có cảm thấy thích thú để mà tham gia các hoạt động bên ngoài. Họ chỉ muốn đi đến trường, giảng dạy rồi đi về nhà, không có muốn làm bất cứ điều gì khác nữa. Và người ta nói rằng là với cái sự phát triển ngày nay của các cái kỹ nghệ về social network hoặc là các cái trang Facebook hoặc Instagram, thì những cái người học sinh sẽ càng ngày càng xa lánh những người giáo viên hơn. Và do đó thì một cái điều rất quan trọng đó là những cái trường nên tổ chức các khóa học về tâm lý dành riêng cho những người giáo viên và làm cách nào để họ có thể communicate với những người học sinh của mình theo con đường tốt nhất, cũng như là giúp các em có thể thoát ra khỏi những cái việc gọi là tự kỷ, sử dụng những cái trang network, những cái social network và những việc không lành mạnh. Thì nếu như điều đó có thể làm được thì sẽ giúp cho những cái trường học nó tốt hơn và từ đó có thể hạn chế phần nào những cái việc mà xả súng trong những khu trường học. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Những cái kẻ mà khùng điên đó, là họ muốn giết người đó, thì họ giết dễ nhất là đến trường học, bởi vì những cái người này họ biết được rằng là ở đó không có kẻ, không có người chống lại. Tức là nếu mà có nhân viên cảnh sát đó, thì họ chỉ có một người mà coi nguyên cả một cái khu rộng lớn như vậy. Và khi mà cầm súng mà xông vào nhà trường rồi đó, kể như là họ sẽ chiến thắng, bởi vì không có một học trò, không có một thầy cô giáo hoặc là không có một ai có vũ khí để mà có thể hạ cái tên, những cái tên mà nổi súng khùng điên như vậy trong những cái trường hợp mà chúng ta đã từng thấy xảy ra. Thưa quý vị, trang trong về một thương mại của tờ Dallas có nói về cái việc mà Amazon họ đang tìm một cái thành phố nào đó để mà họ xây một cái trụ sở chính thứ nhì của họ tại nước Mỹ. Thì cái tiêu chuẩn đầu tiên của Amazon đó là cái thành phố đó phải có một cái môi trường làm ăn thân thiện và ổn định. Đó là cái điều đầu tiên mà Amazon muốn nhắm tới để khi mà họ muốn xây một cái trụ sở mới thứ nhì của họ. Thì những cái tiểu bang được xem là có thuế ít, thì có những cái chương trình khuyến mãi về kinh tế, nó vẫn chưa có phải là cái yếu tố chính để mà có thể buộc Amazon họ nhắm tới. Nhưng mà vào tuần vừa rồi đó, thì sau khi tiểu bang Georgia họ trừng phạt hãng hàng không Delta Airlines về cái việc là họ không có giảm giá cho những cái thành viên của hội súng NRA nữa, thì nhiều người đó tìm họ mới đặt ra cái câu hỏi là liệu về những cái quyết định có liên quan đến vấn đề chính trị có ảnh hưởng đến cái thành phố Atlanta về cái cơ hội mà Amazon cho xây cái trụ sở thứ nhì của họ ở đây hay không. Và nếu mà Amazon muốn rằng đó là không có muốn liên quan về những cái tranh cãi về vấn đề chính trị thì có được hay không, thì nếu vậy đó thì họ phải dọn về miền Bắc của Hoa Kỳ, là cái khu vực Bắc Bắc Mỹ đó, chẳng hạn như là Toronto. Toronto là một trong những cái thành phố được xem là nằm không phải là nước Mỹ, nằm trong cái danh sách 20 cái thành phố cuối cùng mà Amazon có thể chọn. Nhưng mà sau cái vụ nổ súng ở bên Portland, tiểu bang Florida, thì nhiều công ty họ cũng đang phải bị áp lực là cần phải cắt cái sự liên hệ với lại hội súng đạn đi. Và nhiều người đó thì cũng chống lại về cái việc mà hạn chế về cái súng đạn. Nhưng mà chẳng hạn như cái trường hợp hãng hàng không United và Delta, thì trước đây đó là họ có một cái chương trình giảm giá cho những cái hội viên của hội súng đạn NRA, và bây giờ thì họ không có làm nữa. Và trước đây thì American hoặc là Southwest thì không có làm cái việc giảm giá này. Thì cái lý do mà bây giờ các nhà làm luật của tiểu bang Atlanta, Georgia đó là họ cho cái công ty Delta được quyền giảm thuế 50 triệu Mỹ Kim mỗi năm. Mà bây giờ đó thì Delta lại công bố là không có giảm thuế, giảm giá vé máy bay cho những cái hội viên của hội súng đạn NRA. Thì các nhà làm luật bây giờ đó, tuần vừa rồi là họ bỏ phiếu, họ không có cho cái công ty Delta được quyền giảm thuế nữa. Ngoài ra nữa đó là cũng có một số những cái công ty họ đặt ra cái tiêu chuẩn khác, Tức là nếu mà cái công thành phố nào mà có cái đạo luật bảo vệ cho những người đồng tính luyến ái, thì trong cái tháng vừa rồi thì có những cái cuộc vận động chẳng hạn như là không có chấp thuận người đồng tính luyến ái thì không có thể chấp thuận được. Thì cái công ty bây giờ Amazon họ cũng đang lọng cọng, bởi vì đó là nếu mà họ phải biết được rằng trong số 9 tiểu bang, trong số 11 tiểu bang nằm trong cái danh sách cuối cùng chung cuộc của Amazon thì có tới 9 tiểu bang là không có cái đạo luật bảo vệ cho người đồng tính luyến ái. Ngay cả tiểu bang Texas cũng vậy, họ không có công nhận và cũng xem rằng là những người đồng tính luyến ái cũng giống như là bao nhiêu người khác mà thôi, chứ không có gì đặc biệt hết. Anh Đăng Khoa,
cái này mà nếu như muốn mà xây dựng cái headquarter thứ hai thì rõ ràng không có đơn giản tí nào, tại vì nếu như Atlanta là nơi mà Amazon muốn xây dựng thì nó cũng gặp phải rất là nhiều cái vấn đề về chính trị. Dọn lên ở phía Bắc thì cũng được, tuy nhiên thì nó cũng phải gặp những cái vấn đề khó khăn khác, thì chúng ta phải chờ xem. Tại vì thật ra thì muốn đạt được tất cả mọi thứ thì không có đơn giản, đôi khi phải hy sinh một cái điều gì đó. Và chúng ta cũng chờ xem rằng là cái headquarter thứ hai của Amazon hy vọng là sẽ thuộc về tiểu bang Texas, tại vì tiểu bang Texas thì vẫn có thành phố Dallas thì vẫn nằm trong cái list của Amazon. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một buổi sáng thứ hai đầu tuần thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.